chúng ngày hôm nay thì tôi riêng cá nhân con thì rất là được hoan hỷ, cũng rất hạnh phúc vì một ngày ở đây, và bởi vì như vậy là thực người Việt Nam cũng phải là nhiều năm có một cái từ khi sinh ra giờ mới được gặp thầy thì đã là một cái hạnh phúc lớn. Thế trên thực tế thì cái đạo Phật đó nó vào không phải bởi con mà bởi anh em đấy, phải nó chỉ nói rằng là ở cái bởi vì nó cao siêu, đạo Phật thực tế là cao siêu quá. Ví dụ như là những cái nghiên cứu cao siêu như là thầy Lê Mạnh Thạc thì thầy nó nghiên cứu nhiều khi chúng ta mà đọc không hiểu hết cái đó. Nhưng mà cả bộ thấy như bây giờ chỉ có cái là chỉ nói mình là những người cần mắc thịt nó là ứng dụng được nó không nhân gian trở về mặt nhân gian thì phải từ gia đình cái này thì nó cũng được học Phật thật thì nó cũng hơi gặp nhớ một tí nó ngay cả lão nữa thì vừa lúc ảnh dùng thì nó ra thì nó mới ra phải xã hội còn cái bảo đây ra thì có mình biết là như bây giờ cho có ứng dụng được mình như mới ra ngoài xã hội hay là bây giờ cái xã hội mình ngày xưa mà thầy cái tác giả đây chúng con ở đây lâu rồi ngày xưa cách đây là 30 năm thì mở cửa không ai vào được chạm nhiều ở đấy nhưng mà thế cho đến bây giờ thì có cái vô thường được hiệu quả cho nên chính tại chính mong rằng là cái hy vọng nhất là cái đạo Phật truyền bá được là mọi nhà mọi gia đình mọi con người ai cũng nhận chân được cái triệt lý vì tha nhân để mà ứng dụng một là sức khỏe hai là tức là nó hài hòa trong gia đình trong xã hội trên dưới trong ngoài êm ấm thì cái này có làm gì mới được hồi nhập mới được phát triển nó năm châu bốn biển thì được nó cứ kiểu như mà cứ đi ra ngõ mà là thấy sờ rồi thì rất là mệt. Thế cho nên bây giờ may hay là mấy năm nay nhất là ngoài Bắc này thì có cái hành trạng Phật giáo được dần dần được phục hồi dần dần thôi. Chứ còn nếu mà để trao đổi với thầy thì đồng cứ còn nhiều chúng người cũng còn nhiều có những cái khúc mắc riêng. Ví dụ như con chẳng hạn con đi bãi đính về thì con phải buồn một nhiều hơn thôi. Thực tế và đi về thì cấp cứu nó trong ngoại là vì tin cái bàn tay ông chính cấp cứu cho được. Vì thầy để những gì ngôi vị Đức Phật thì ngài bỏ cả cúng vàng miệng nhau ngài ra đi. Nhưng mà để được bãi đỉnh thầy không phải để tôi mưa nhưng thầy những cụ Phật thì to cao rồi cần một phần tộc của nhân như những người có người đi xin ăn. Nhưng mình thấy là cái cảnh mà núi đục hết lũ này sống nhỏ và cứ thấy là thầy cái yên tử nhẹ nhàng lắm. Cứ thầy đi hoặc là đi chùa cứ vào đến bãi đỉnh thì nó lại bị kỳ thường hóa. Những cái đó thì là cũng còn là cái biết con là có cái nội dạ như những cái đó để bớt đi mà từ cái những người khốn khổ bạo lực này nọ thì nó không được.
Trong Phật giáo có một khái niệm bhavana dịch trong tiếng Việt đó là chuyển hóa tâm và đời sống tu tập của người Phật tử dù là xuất gia hay tại gia đó chủ yếu là để làm cho tâm của mình trở nên trong sáng về động cơ, vị tha về phương diện ứng dụng và nghĩ tưởng đến những cái năng lực và hoạt động tích cực để chia sẻ và đóng góp cho xã hội cộng đồng. Thì theo cái mức độ ứng dụng sự chuyển hóa tâm đó đó mà đời sống tinh thần của con người nó có phần cao thấp khác nhau. Trong kinh Tụng Lăng Nghiêm thì Đức Phật chia cái trình độ tâm linh của con người ra thành 4 cấp. Thấp nhất đó là dục, là đời sống hưởng thụ các khoái lạc giác quan. Và đây đó trên hành tinh này vẫn có một số thành phần con người đấy cho rằng đó là cái hạnh phúc vô cảnh. Và theo cái nhà khoa học nó chỉ là một cái phản ứng ở trên bộ não tồn tại trong vòng 10 mấy giây thôi, và nó đôi lúc nó lại trở thành như là một cái ảo giác về cái tính giá trị thật của nó và làm cho con người bị điên đảo. Vượt lên trên cái mức độ của đời sống tính dục đó thì nó có cái phần tình, những cảm xúc, những tình tự tâm lý của con người. một mặt thì nó làm cho cái tình con người nó được dễ nối kết, nhưng mặt khác nó cũng tạo rất là nhiều cái rắc rối. Theo đạo Phật ấy, thì phần lớn nỗi khổ niềm đau con người nó thuộc về cái cảm xúc. Cảm xúc nó giống như thủy triều lên xuống bởi các nghịch cảnh và hoặc là thuận cảnh. Sống cảm xúc đó nó làm cho gần như chúng ta ít quan tâm về chính mình, theo chiều hướng tích cực. Và mỗi nỗi khổ niềm đau làm chúng ta có thói quen cường điệu quá, cường điệu chừng nào thì cái nỗi đau nó sẽ lan rộng và nhân lớn và phổ biến, thậm chí là nó tác động đến những người thân thương nữa. Thì việc tu tập Bhavana chỉ quan tâm là làm sao để làm chủ được cái khối cảm xúc này, không phải dưới cái độ đè nén đó, làm chủ dưới mức độ đó là không quan trọng quá nó, buông xả nó nếu nó có những cái tác động tiêu cực đến mình. Cao một bước nữa đó là vấn đề tưởng. Tưởng có hai chiều hướng, những cái tưởng dẫn đến sự phát kiến, phát minh, sáng tạo, đóng góp cho các lĩnh vực khoa học, xã hội, lĩnh vực nào cũng cần phải có những bộ não có tính phát kiến và phát minh. Và cũng có một số là phần thì cái tưởng đó thì nó đi theo một cái đạo hướng do trục trặc cái cấu trúc bộ não, hoặc là dựa trên chủ nghĩa duy lý duy trí, cho nên tất cả những cái tưởng tượng đó thì có lẽ nó rất hấp dẫn, nhưng mà ứng dụng vào đời sống xã hội thì nó rất có nhiều vấn đề. Thì cái định hướng cái tưởng theo chiều hướng tích cực nó sẽ giúp cho chúng ta có giá trị hơn. Cao nhất là trí. Trí là trí nhất là những cái kiến thức về phương pháp luận vững chãi đối với những gì mà chúng ta cần quan tâm, bao gồm nghề nghiệp, rồi các khuynh hướng, rồi hành vi. Cái phần trí ở mức độ cao hơn đó là kết quả tất yếu của đời sống đạo đức và sự chuyển hóa tâm. Thì người có trí không nhất thiết là phải có kiến thức học đường hay là một nhà nghiên cứu vững chãi, mà nếu mà ở chỗ là vì họ làm chủ được hành động đạo đức, làm chủ được cái ứng dụng nhân quả, cho nên trong mọi nghịch cảnh, những sức ép khác nhau đó họ vẫn làm chủ được chính mình. Bốn khuynh hướng này đó thì Đức Phật đó đề nghị những người tại gia đó thì mình chuyển hóa hai năng lực thứ một thứ hai, thì nó làm cho mình dễ bị chao đảo trong cuộc đời lắm. Năng lượng có tầm cao lên là tưởng và trí. Và đối với người xuất gia thì Đức Phật khích lệ phát triển phần trí để đồng lúc đó có thêm năng lượng từ bi và sự tham gia xã hội đó, gắn kết vào cộng đồng đó sẽ mang được nhiều lợi lạc. Thì trong một số bài kinh thì Đức Phật có dạy cái nghệ thuật phát triển quốc gia bằng cái cơ chế pháp quyền. Các vị vua thì phải thực tập 10 điều đạo đức để làm cho xã hội đó nó có được cái nền tảng của công bằng xã hội. Và cái công lý ở mức độ khá tốt. Vua Ashoka là một trong những người đã thực hiện khá thành công về giáo pháp và làm vua mà Đức Phật đã nói trong các kinh. Việc ứng dụng trong gia đình đó, như giáo sư nói, nó là một cái nhu cầu rất là lớn, rất thích hiện nay đó. Tại Việt Nam đó, thì theo chúng tôi có một vấn nạn mà mình phải mạnh dạn thừa nhận đó, đó là chúng ta nhập cản nguyên xuyên nền Phật học của Trung Quốc, ứng dụng trong bối cảnh văn hóa Việt Nam vốn rất khác xa của Trung Quốc. Và vì chúng ta lấy cái nền tảng văn hóa Trung Quốc làm cái gốc và hệ quy chiếu, cho nên đó ta dần dần bỏ quên đi những giá trị văn hóa Phật giáo Việt Nam mà vốn có nhiều giá trị tham khảo rất là đặc biệt. Ở một cái cách khách quan nào đó cũng không có thua kém gì của các vị thiền sư hay là các vị tổ sư của Trung Quốc. Và Trung Quốc thì đi theo phương hướng tổ sư. Tổ sư đó là cái vị mà khai sáng ra pháp môn đó. Trên thực tế là lấy cái nét nào đặc sắc nhất hay là tâm đắc nhất của mình từ lời dẫn Đức Phật để lập thành tâm pháp làm nền tảng. Do đó là những phương diện về xã hội mà Đức Phật dạy cho người tại gia, bao gồm gia đình, thì gần như là không được Phật giáo Trung Quốc là phổ biến và truyền bá. Và kết quả là khi Việt Nam mình tiếp thu cái nền Phật học như thế đó, gần như là người tại gia hoàn toàn là mất cơ hội để hiểu được những lời dạy của Phật về tình yêu, rồi hôn nhân, hạnh phúc gia đình, phát triển kinh tế xã hội, quản trị quốc gia và những nghệ thuật để mà khắc phục những nỗi khổ hiện đại. Và các nghi thức được Trung Quốc soạn mà Việt Nam sử dụng cả mấy nghìn năm, gần 2000 năm, thì rõ ràng nó chỉ đi về ba phương hướng thôi: người già, người bệnh, người chết, và ở một số phương hướng khác đó, là cho người có tội. Già đó và bệnh đó thì gồm có các kinh như là kinh Phổ Môn, kinh Nhược Sư. Bệnh dẫn đến cái chết đó, thì nó liên hệ đến khó độ siêu, thì có kinh A Di Đà, kinh Địa Tạng, các khó lễ niệm Phật. Đối với những cái tội đó thì gồm có nghi thức sám hồng danh, sám hối, lưu hoàng sám, từ bi đi sám, tức là học bạch cái điều kiện và tình huống dẫn đến tội phạm, sau đó mình nêu quyết tâm không tái phạm trong tương lai và làm mới chính mình. Thì ba cái phương diện già bệnh chết tội đó, thì dĩ nhiên nó cũng có giá trị rất là tốt cho việc xây dựng hạnh phúc của con người, gia đình và xã hội. Nhưng đó là một phần rất nhỏ trong lời dạy của Đức Phật. 45 năm thuyết kinh đó, thì gần như Đức Phật đã có mặt ở 300.000 địa điểm khác nhau, và số lượng bài kinh là gần cái 300.000 bài kinh, mà Trung Quốc chỉ sử dụng có một vài bài kinh đó thôi, và Việt Nam thừa hưởng theo Trung Quốc. Cho kết quả là gần như chúng ta không có được điều kiện tốt để mà tìm hiểu những giáo pháp của Phật dạy về gia đình và xã hội. Nên chúng tôi đề nghị là cho là mạnh dạn thừa nhận những cái bất cập đó trong bối cảnh dân hóa của Việt Nam, và phải bỏ đi cái mặc cảm tự ti, nhất là khi nghĩ rằng là ngoại là xịn, cái gì trong nước đó là nó không đạt được yêu cầu đấy. Để chúng ta mới quay trở về với cái nền tảng dân hóa của Phật Việt Nam, và nó có một mối quan hệ rất là mật thiết với nền tảng của dân hóa Việt Nam. Thì trong thời gian qua thì chúng tôi đang phiên dịch và chuẩn bị xuất bản vào cuối năm nay một bộ kinh điển dành cho người tại gia, khoảng 600 trang, trích từ nhiều cái nguồn kinh điển khác nhau, và những bài kinh này đó là dành cho người tại gia thôi. Nó có đủ các phương diện, từ chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, gia đình, hôn nhân, thậm chí là những điều kiện để trở thành tiếp tục là vợ chồng trong kiếp sau nữa. Rồi những cái nghệ thuật đã vượt qua những cái tham vọng tiêu cực, những cái lối sống, những thói quen không có lợi cho mình, cho người. Đức Phật dạy rất nhiều những bài kinh như thế. Và nếu bài kinh điển tuyển tập các bài kinh này được đón nhận tích cực đó, thì chúng tôi cho rằng là nó sẽ có tác động khá tốt với đời sống của những người Phật tử tại gia. Còn ngôi chùa trong thời đại của Đức Phật đó thì nó thường gần với thiên nhiên, nhưng nó cũng không xa với xã hội. Để lấy Trúc Lâm Tịnh Xá là một cái tham khảo chính, thì từ Trúc Lâm Tịnh Xá mà đến thành Dương Xá đó, nó khoảng có 2 cây số đường chim bay, 2 cây số đường chim bay. Và từ thành Vương Xá lên đến Linh Thú thì nó cũng khoảng 2 cây số đường chim bay thôi. Linh Thú là cái cơ sở tâm linh quan trọng nhất, bậc nhất trong giai đoạn mấy năm đầu của Đức Phật. Thì khi được vua Tòa Bà Sa La hiến cúng vườn Ngự Nguyện Trúc Lâm thì Đức Phật là tiếp nhận nó và xây dựng một cái trung tâm quan pháp rất lớn tại đây, để cho quan vua chúa và những thường dân có thể đến với Đức Phật dễ thay để leo trên núi. Thì từ đó chúng ta thấy là cái khuynh hướng nhập thế của Đức Phật đó, nó tạo ra cái tinh thần phụng sự rất là lớn, và tinh thần đó nó xuyên suốt trong suốt 45 năm hoằng quả của ngài. Ở địa điểm thứ hai, ngài ở 24 năm rưỡi, đó là thành Xá Vệ. Từ chùa Kỳ Viên do cư sĩ Thích Đức hiến cúng đó, đến cái trung tâm của thành Xá Vệ cũng khoảng chừng 2 cây số đường chim bay thôi, rất là gần với xã hội. Nhưng mà khi về Phật giáo phát triển qua các quốc gia đó, có cái nền tảng nho giáo mạnh đó, thì cái khuynh hướng Phật giáo cổ xưa lại chọn núi cao rừng sâu để làm cái căn cứ điểm tâm linh. Vì những cái điều đó nó thích hợp cho việc phát triển đời sống nội tại, ít giao tế, ít tiếp xúc, ít hưởng thụ, thì tâm của người dễ được làm chủ hơn. Nhưng mặt khác nó tạo ra một cái tổn thất cho xã hội, nghĩa là những giá trị đó đó nếu không được người tự thân đến để tiếp nhận đó bằng sự tìm hiểu của phương pháp, thì gần như những giá trị tâm linh nó giống như là các cái vật quý trong viện bảo tàng thôi. Nếu so với cái tinh thần nhập thế Đức Phật thì chúng ta thấy nó có một cái khập khiễng nhất định nào đó. Và từ chỗ đó mà Nho gia tại Trung Quốc, tại Nhật Bản, tại Triều Tiên và tại Việt Nam trong lịch sử đã từng có những cái bản văn, những án thơ, rồi những bài phú tán công Phật giáo và cho rằng là Phật là một cái tôn giáo chủ trương yếm thế, hay dùng một cái từ dây chữ xuất thế là thoát ra khỏi bối cảnh của cuộc đời, là những quan tâm những cái xã hội. Thì đó nó không phải là lỗi học thuyết của đạo Phật, và nó không liên hệ gì đến Đức Phật. Lỗi ở chỗ đó là cái khuynh hướng một đạo Phật tổ sư chỉ chọn lấy những bài kinh mình thích thôi, và những bài kinh đó nó thích hợp cho người tu chừng nào thì nó lại không có thích hợp cho quần chúng. Người tu á là phải tiêu thụ ít, ăn ít, ngủ ít để tu tập tâm linh cao. Nên tu một thời gian thì họ cho nên thanh thản, thoải mái, thư thái, không bị dính bận. Còn người tại gia thì còn có hai cái trách vụ: gia đình và xã hội. Cho nên á, mà đọc tụng cùng một bài kinh với người xuất gia là sau thời gian nó bị lạc quẻ, đang làm ăn kinh tế tốt, đang có vai trò vị thế trong xã hội, đóng góp nhiều cho cuộc đời, tinh thần vô ngã vị tha rất là cao. Tu thời gian cái đó là muốn rút về một mình để mình tu riêng cho mình thôi. Thì cái đó theo chúng tôi nó có những cái khập khiễng giữa là dạy truyền thống Đức Phật và cái cách ứng dụng của chúng ta trong một số bối cảnh nhân hóa và một số bối cảnh quốc gia khác nhau. Thì bản chất của ngôi chùa bao giờ nó cũng là một cái tụ điểm tâm linh, rồi đạo đức, văn hóa, giáo dục như ngày xưa nó đã từng. Hiện nay đó thì tại Việt Nam do những cái điều kiện khách quan chúng ta mất dần cái nền tảng đó, mất dần, và ngôi chùa trở thành là một cái nơi tín ngưỡng thôi. Trong khi bốn phương diện quan trọng là giáo dục, văn hóa, đạo đức và tâm linh đó thì lại càng ngày càng giảm đi, và nó bị mất đi cái tính phục vụ của nó. Trong khi những cái trung tâm của Đức Phật đó thì nó lớn về diện tích nhưng nó không quy mô về xây dựng, chủ yếu là để nó gần với con người và gần với thiên nhiên, tạo ra một cái lối sống là thân thiện với thiên nhiên, và đó là cái chủ trương của Đức Phật. Và những ngôi chùa to, những công trình lớn cũng rất là cần thiết vì nó có giá trị về kiến trúc, mỹ thuật, nghệ thuật và nhiều phương diện khác, nó đáp ứng một phần đời sống văn hóa của con người. Các hoạt động về từ thiện đó thì có thể nói hiện nay đó theo thống kê của chính phủ vào cuối năm 2010 đó thì Phật giáo đến cả mấy trăm ngàn tỷ đầu tư cho từ thiện trên toàn quốc. Cái mảng từ thiện nó được xem là lớn gấp mấy chục lần so với các tôn giáo khác. Cho nên bên cạnh những cái hoạt động về từ thiện chia sẻ một phần nào đó nỗi khốn khó của những người bất hạnh nói chung đó, thì Phật giáo nhất là dưới tinh thần của Đức Phật đó thì đạo Phật cần phải đi vào xã hội bằng nhiều lĩnh vực khác: giáo dục, văn hóa, nghệ thuật, mọi thứ nó tạo ra một cái nguồn thực phẩm khác nhau cho các thành phần xã hội khác nhau. Cho nên nếu mình sử dụng cái tính tương dung và hỗ trợ bổ sung cho nhau đó thì giá trị của nó vẫn có. Vấn đề còn lại là cái cách tổ chức và quản trị thôi. Thì lỗ hổng lớn nhất của Phật giáo hiện nay là một phần này. Hầu như chúng ta thấy tinh thần tự phát là nhiều, còn hệ thống bài bản tính quy củ về việc tổ chức hầu như so với các tôn giáo khác của Phật giáo kém xa. Vì cái tính kém xa đó làm cho một số giới trí thức, những người có những cái ưu tư về dân tộc rồi phát triển đất nước, như là có những cái thiện cảm với Phật giáo, một khi đến chùa đó trong những cái khóa lễ đặt quá nặng về cái tín ngưỡng dân gian, rồi những cái hình thái buôn bán mậu dịch thiếu tổ chức, nó làm cho cái phản cảm bắt đầu có mặt. Và không khéo dần dà đó thì những cái này nó trở thành cái rào cản làm cho giới trí thức gọi là giàu không muốn đến mà không cảm thấy thoải mái để đến. Vì đến thì về nhà cái tâm mình nó rười rượi, như nó buồn, rồi nó có những cái điều gì đó mà mình cảm thấy mình không có được vui lắm. Thì đó là những vấn nạn, nếu như là mạnh dạn mà dám dùng cái từ đó để chúng ta mới tái cơ cấu lại các cái cách thức tổ chức ở trong nhà chùa để giúp cho quần chúng đó, mỗi khi đến cần có nhu cầu gì là có những cái người chuyên môn để đáp ứng, và đâu đó nó vào nề nếp trình tự hết thì nó có lẽ nó tạo ra một cái không khí thăng hoa hơn, thanh thoát hơn, hoặc là ở mức độ đơn giản là nhẹ nhàng và thoải mái hơn.